Dạ vâng, xin được kính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International được vinh danh tại Marcus Who's Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc điều hành chính cho những công ty có lợi tức trên 1 tỷ đô. Và từ phòng ghi âm của Đài Quốc Duy xin được gửi lời chào đến giáo sư và cũng như là cô Quỳnh Lan tại Houston ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Quốc Duy. Thời tiết tại Houston rất là đẹp. Tuy thời tiết thì có hơi nóng bức một tí nhưng mà vào dịp long weekend này thì chúng ta tha hồ có những cái thời gian để mà đi chơi cùng với gia đình. Nhất là thời tiết này mà chúng ta đi biển thì rất là tốt phải không Quốc Duy và giáo sư Khương Hữu Lộc ạ?
Dạ vâng, mời giáo sư nói trước đi ạ.
Dạ vâng, dạ thưa kính chào chị Quỳnh Lan, anh Quốc Duy. Dạ, thời tiết ở Houston thì đẹp nhưng mà ở trên này mưa.
Dạ vâng,
thưa chị,
hoàn toàn đồng ý với giáo sư. Nãy giờ nghe cô Quỳnh Lan nói mà Quốc Duy và cũng như là giáo sư rất là cảm thấy jealous, rất là ganh tị với lại thời tiết ở Houston, tại vì thời tiết ở đây mưa tầm tã mà tối trời tối đất luôn thưa cô ạ.
Không đi biển. Thế ạ, nhưng mà chắc có lẽ là Dallas bên Texas thì trời âm u như vậy, nhưng mà rồi những ngày cuối tuần sẽ có những cái nắng đẹp. Dạ vâng. Nhất là ngày hôm nay thì chúng ta để ý xem rằng là thấy giáo sư tiến sĩ có mặt ở trên đài, Quốc Duy nhìn thử xem là giáo sư hôm nay có gì khác biệt không, niềm hạnh phúc và niềm vui hình như lúc nào cũng tỏa trên khuôn mặt của giáo sư Khương Hữu Lộc phải không ạ?
Dạ vâng, hình như là theo Quốc Duy được thấy đó là hình như là giáo sư là không có đồ xấu được cô. Lúc nào thấy giáo sư lúc nào cũng chỉnh tề mà cà vạt là suit lúc nào cũng đẹp, mà hình như là tủ đồ của giáo sư là hoàn toàn không có bộ nào là xấu cả.
Không dám không phải như vậy. Kính chào chị, ở đây mưa quá thì mình phải tập lại cái thú tắm mưa như hồi từ nhỏ ở Việt Nam thay vì đi biển. Kính chào anh chị.
Dạ vâng, thưa quý thính giả và thưa giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, như thường lệ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tin tức của thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ vào cuối tuần thì có một chỉnh đốn đôi chút, không có nhiều, giảm đôi chút thưa chị. Nhưng mà Dow Jones vẫn trên 21.300 điểm thì nó quá tốt đi, mặc dầu có một thời gian nó lên 22.000 này nọ. Nhưng mà không có thay đổi bao nhiêu, sở dĩ nó có thay đổi đôi chút là tại vì cái healthcare bill nó thượng viện họ không đủ phiếu, thành ra họ chưa biểu quyết trước khi họ đi một tuần lễ trong cái ngày nghỉ hè vào July 4 này và sẽ trở lại. S&P thì điểm là 2.423 điểm, Nasdaq 6.140 điểm. Giá dầu thô vẫn không trồi trở lại lên được cái mức 50, vẫn ở cái mức là 46 thôi chị. Rồi giá vàng thì xuống đôi chút vài đô la thôi, nhưng mà thật sự ra có một thời gian cũng khá dài hạn giá vàng không lên xuống bao nhiêu. Giá vàng một lượng vàng của Mỹ là 1.241 đô la một lượng vàng.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Giá vàng thì thay đổi đôi chút thôi, nhưng mà giá dầu hỏa thì chúng ta thấy rằng là dưới 50 Mỹ Kim rồi cứ xích xót lên xuống là như vậy. Thì chúng ta đối với những người mà tiêu thụ mà thấy xăng thì chúng ta thấy cái giá xăng hình như nó có vẻ giảm đi được một vài chục sen, vài sen thôi. Vâng, bây giờ thì xin được đặt những cái câu hỏi liên quan đến thị trường chứng khoán, kinh tế và tài chính. Thì thưa giáo sư, như hồi nãy giáo sư cũng nói sơ qua về cái ảnh hưởng của thị trường chứng khoán qua những cái đạo luật, mà đặc biệt là cái đạo luật của Thượng nghị viện sắp sửa phủ quyết, thì không biết là chúng ta cần phải để ý những gì, nhất là đối với những giới tiểu thương hay là dành cho thuế vụ cá nhân. Theo giáo sư thì giáo sư nhận định mình cần phải chuẩn bị như thế nào ạ thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa cái đạo luật về thuế vụ đó thì nó bao gồm lắm, nó rất là quy mô và có một số thì những nhà thuế vụ chuyên viên họ đang nghiên cứu, một số thì họ vẫn còn giữ trong bí mật, họ chưa tung ra. Nhưng mà một vài trong cái điểm mà chúng ta có thể để ý, nhất là tiểu thương hay cá nhân đó, là một vài điểm son mà tôi nghĩ là Tổng thống Trump và Thượng viện hay là Quốc hội đó, họ nhất là của Đảng Cộng hòa, họ sẽ cố gắng để được thông qua. Điểm thứ nhất đó là cái corporation income tax đó, cái thuế của công ty đó, chắc là hiện giờ cái mức tối đa của nó là 35%. Thế nào đi nữa, họ đang nhắm vào giảm xuống 15%, từ 35 xuống 15% là nhiều lắm. Bây giờ cho là không được đi, họ giảm xuống 20% cũng là nhiều. Thì điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng thuế năm nay là có thể tối đa là 35%, nhưng mà thuế năm tới và năm sau nữa là 15-20%. Thì những tiểu thương họ có thể làm những gì? Thứ nhất, cái danh từ chuyên môn nó gọi là defer income. Những cái gọi là cái lợi tức của mình á, nếu mà mình nên hỏi chuyên viên kế toán đó là cách nào thay vì mình recognize, có nghĩa là mình khai một cách rất là theo luật lệ luật pháp đó, mà chính thức đó, cho nó đúng theo luật IRS đó, được quyền khai đó, thì mình nên đưa cái lợi tức đó vào những năm sau, là tại vì thuế nó thấp hơn. Ngược lại, cái chi phí của mình á thì càng được trừ năm nay nhiều thì hãy lấy hết, trừ hết càng tốt, là tại vì cái tax bracket nó thấp, nó cao rồi nó sẽ thấp xuống trong năm tới. Đó là cái điểm mà rất quan trọng. Ví dụ như mình invest vào computer hay là invest vào tất cả những cái gì đó, trừ hết năm nay và defer những cái income qua năm sau, có nghĩa là khai lỗ càng nhiều càng tốt. Dĩ nhiên là phải có cái luật lệ của IRS, điều đó mình nên chú ý. Những cái điểm khác nữa là về những cái thuế vụ, như là thường thường mình khai thuế cá nhân đó, mình được trừ tiền lãi khi mà mua nhà. Cái điều đó họ tiên đoán là vẫn giữ như cũ, hay là tiền gọi là cho từ thiện họ vẫn cho phép. Tuy nhiên những cái phần mà interest này nọ của business để giảm đi đó, có thể là sẽ tiêu mất đi. Trong khi đó thì luật lệ cá nhân đó về investment hay là resource này nọ nó cũng thay đổi nhiều, nhưng mà chung quy là như vậy. Những thay đổi đó là những thay đổi lớn, mình không đủ thời gian để vô chi tiết, nhưng mà nó có những cái điều mà mình nên để ý về tiểu thương hay cá nhân.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Theo giáo sư cũng biết, là tất cả mọi người biết, là ngày hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 7. Thì trong 6 tháng đầu, chung quy về nền kinh tế đang đi về đâu thưa giáo sư? Và đệ nhị tam cá nguyệt cuối tháng 6 thì GDP đang tăng là 1.4%. Thì xin mời giáo sư bình luận về những thay đổi này thưa giáo sư.
Dạ vâng, dạ. Đúng như vậy, anh vừa kê ra cái thống kê là báo chí họ nói rằng GDP đệ nhị tam cá nguyệt, có nghĩa là từ thứ tư, tháng 4, tháng 5, tháng 6, 3 tháng đó, thì GDP gia tăng 1.4%. Tuy nhiên, trong đệ nhất tam cá nguyệt, có lẽ tháng 1, tháng 2, tháng 3 thì rất là thấp, chỉ có 0.2%, thì đã làm người ta lo ngại lắm. Nhưng mà chung quy thì nền kinh tế của Hoa Kỳ vẫn vững chắc, và ngay cả những cái stock market của toàn cầu, trên toàn cầu đó có hết tất cả hoặc là 30 cái index về stock market. Thì bên Hoa Kỳ mình theo dõi những cái chính như mình đã trình bày rồi đó, là Dow Jones, S&P, Nasdaq này nọ đó. Thì có 30, chỉ có 4 cái index trong 30 đó là không có show là được gia tăng nhiều thôi. Còn ngoài ra là 26 cái index đều gia tăng. Mà cái điểm mình để ý đó là từ ngày khủng hoảng kinh tế 2008-2009 tới sau rồi trỗi dậy đó, mặc dầu nó rất là chậm, nó rất là kéo dài, nhưng mà đây là cái sự kéo dài về nền kinh tế gia tăng đó, lâu dài nhất cả mấy chục năm nay. Mặc dầu Tổng thống Trump nó đang bị rắc rối đủ mọi hướng hết, về tai tiếng, về bầu cử này nọ, nhưng mà cái chương trình kinh tế của ông đã gọi là khởi dậy cái nền stock market từ Hồng Kông cho tới bên London. Tất cả đều đi theo là tại Hoa Kỳ, như là cái xe mà cái máy chính mà nó chạy mạnh thì thấy mấy cái phần phụ nó đi theo hết.
Dạ đúng
thành
rồi.
Thành ra nó như vậy thôi anh.
Dạ, một phần nữa là ông Tổng thống Trump là cũng là businessman, nên ông biết cách nào để có thể làm có lợi cho mình, đúng không thưa giáo sư?
Dạ vâng. Những cái chương trình của ông thì nó táo bạo, nhưng mà nó sẽ gây ra rất nhiều thiếu hụt trong ngân sách Hoa Kỳ rất nhiều thôi.
Dạ vâng.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như vậy thì GDP như giáo sư vừa cho biết là gia tăng 1.4%, tức là tổng sản lượng quốc gia mà hiện tại chỉ gia tăng lên 1.4%, bao nhiêu phần trăm thì được xem như là có thể chấp nhận được và tốt cho nền kinh tế của Hoa Kỳ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, trên 1% là tốt thưa chị, nhưng mà hiện giờ Tổng thống Trump ông nói là ông muốn cái GDP gia tăng 3%, tại vì cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó vĩ đại quá đi. Trong khi đó những cái nền kinh tế khác có khi như là Trung Quốc nó lên 6-7% hay là Việt Nam 7-8% tại cái nền kinh tế nhỏ. Nó tương tự như là một chiếc tàu vậy đó. Nếu mà mình có chiếc cano á, mà mình muốn chạy vận tốc nhanh á, thì nó dễ lắm, từ chậm lên nhanh nó dễ lắm. Còn mà chiếc hàng không mẫu hạm mà nó trên biển đó mà muốn gia tăng á, nó chậm mà nó từ, thành ra nó lên chỉ 1.7 là rất là tốt thôi chị. Nhưng dĩ nhiên là họ muốn là 2-2.5 là lý tưởng. Nhưng mà trên 1% là kể là tốt rồi thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, về cái vấn đề mà lãnh đạo của khối EU hiện nay dẫn đầu với thủ tướng của Đức, tức là bà Merkel, bà đang chống đối Tổng thống Trump rất là dữ dội về hiệp ước của NATO cũng như hiệp ước của Paris. Thì thưa giáo sư, những yếu tố chính nào thì chúng ta cần phải để ý tới, và thưa giáo sư, cái khối EU đã phạt những cái công ty của Hoa Kỳ như là Google và Facebook được biết là lên một cái mức kỷ lục, phải không ạ? Tại sao lại như vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, hiện giờ cái chiều hướng phong trào của lãnh đạo của Âu Châu họ chống đối ông Trump rất là mạnh, chưa bao từng thấy sau cái chuyến công du mới vừa kết thúc. Nhưng mà thật sự đó không có chi là ngạc nhiên, tại từ ngày ông tranh cử ông đã nói rằng Âu Châu đó là khối NATO, là cái quốc phòng là Mỹ tài trợ hết trơn hả. Thành ra đó là điều thứ nhất. Thứ nhì nữa là ông lên án những cái xứ như là Đức Quốc là sản xuất qua nhiều hay là bán bên Hoa Kỳ quá nhiều mà Mỹ thì không bán đồ qua bên Đức được, thì ông cái đó tấn công trên mọi phương diện, trên về quốc phòng, về tài chính và về sản xuất nữa. Cái điều này thì tôi hoan nghênh ông Tổng thống Trump ông nói, nhưng mà cái vấn đề là ông đưa cái thông điệp nó không đúng lúc, không đúng thời. Ông làm rất là đúng nhưng mà nó không đúng thời, trong khi đó thì ông đang bị gọi là cái thế đứng chính trị ông ở lưỡng viện quốc hội hay là ở Hoa Kỳ nó rất yếu. Thành ra bên Âu Châu họ lợi dụng cái thế yếu của ông Trump về chính trị thì ông phản đối rất mạnh. Dĩ nhiên là khi mà mình bỏ tiền ra cho khối NATO nhiều, bây giờ mình nói mình rút lại, dĩ nhiên là họ chống đối rồi. Nhưng mà đó mình nên nghĩ rằng đó, họ chống đối, báo chí họ nói một cách không có đi vào chiều sâu. Điều này không có gì ngạc nhiên. Ông Trump muốn những xứ Âu Châu như là Đức hay là Pháp hay Ý đại lợi phải bỏ tiền vô quốc phòng để tự gọi là bảo vệ mình thay vì Hoa Kỳ. Điều đó không có gì ngạc nhiên hết. Và ông đưa cái thông điệp đó. Nhưng mà những vị thủ tướng này họ la lối lên thiệt là lớn, là tại sao? Thật sự ra họ đó là một cái đòn chính trị. Họ nói lên để họ chuẩn bị cái tinh thần của người dân. Họ muốn gia tăng budget về quốc phòng. Người dân bên Hoa Châu họ không muốn bỏ tiền vào quốc phòng. Nhưng mà họ phải nói như vậy để tạo nên cái lòng tự ái của người dân, đó là chúng ta phải tự lo lấy, đừng theo dõi ai hết. Thì điều đó là cái chuyện thường, nó là tốt thôi. Còn muốn cho balance về thương mại thì cũng là chuyện tốt thôi. Nhưng mà hiện giờ cái chiều hướng vì cái những cái vị thế chính trị cho nên họ đưa ra cái chiều hướng là như chị nói đó, EU họ phạt công ty Google một cái gọi là một cái kỷ luật, một cái phạt chưa từng thấy, là trên 2.7 tỷ đô la.
Wow.
Một cái phạt là tại vì họ nói rằng cái search engine của Google đó đã vô tình đã gọi là tìm cách để mà kỳ thị, và antitrust có nghĩa là luật đó, luật bên Hoa Kỳ và khởi đầu Âu Châu họ cũng áp dụng. Một cái công ty khổng lồ không có dùng cái search engine mình để mà đàn áp, để mà đưa ra những món đồ hay những cái hàng mà công ty Google họ muốn bành trướng, hay là những hàng mà gọi là cho những hãng mà bán bởi những xứ Âu Châu bị đàn áp, là tại vì Google Engine luôn luôn đưa ra những cái hàng hóa mà không phải là từ Âu Châu. Họ phạt đó là kinh khủng lắm. Thì Google họ đang chống đối, nhưng mà cái khối EU họ mạnh lắm, quyền lực họ mạnh lắm, Google không có đối đầu được. Thế nào cũng phải trả phạt, có thể họ negotiate xuống nhưng mà trả phạt. Còn công ty Facebook đó thì họ bị phạt mấy chục triệu đô la, là tại vì đó có những cái site về về gọi là kỳ thị hay là những cái site rất là tệ lậu mà họ vẫn để tiếp tục trên Facebook, họ không remove trong trong cái thời gian gọi là có thể là gọi là chấp nhận được. Dạ. Cho nên họ nói họ những công ty này là phải phạt để đưa cái thông điệp là dạy cái bài học là phải phải chỉnh đốn lại.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và cũng sẵn mình đang nói về EU thì theo Quốc Duy được biết là Anh Quốc quyết định ra khỏi EU, nhưng mà tại sao họ lại thương lượng quá lâu như vậy thưa giáo sư, và họ cần thương lượng những điều gì thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy, như thưa anh. Thì đa số bình thường mình nói rằng mình tham gia vào EU thì mình rút ra thì rút ra, chứ tại sao mà lâu, cả nói cả năm nay rồi mà họ nói tới 2019 mới bắt đầu mới là hoàn toàn ra khỏi. Là tại như vậy thưa anh, một cái quốc gia đó, mặc dầu Anh Quốc ra đó, họ trong EU nhưng mà họ chưa bao giờ dùng tiền EU hết, họ dùng cái British Pound. Thì đó, cái đó là nó, họ còn có một phần độc lập trong đó. Nhưng mà khi họ vô đó, có những cái ký ước, những cái contract mà họ ký với EU. EU đó, mỗi một năm đó, họ nói cái chi phí mà để cho điều hành EU đó là nó nằm ở Mỹ đó, nó lớn không thể tưởng tượng được. Mà xứ Anh mà rút ra đó sẽ làm cái khối EU mất đi 20 tỷ đô la. Cái ngân sách. Thì họ nói bây giờ những xứ còn lại là làm sao để phân phối ra. Mà Anh họ rút ra, họ tất nhiên là họ sẽ không đóng vào 20 tỷ đô la bắt đầu từ năm 2019. Nhưng mà từ mấy năm quá khứ cho tới bây giờ đó, Anh đã pledge, có nghĩa là đã đồng ý và là thỏa thuận đó, sẽ phải đóng góp 60 tỷ đô la mà số tiền nó chưa giải quyết. Thành ra họ nói bây giờ phải giải quyết cái số tiền 60 tỷ đô la, rồi sau đó rút ra đó, không đóng 20 tỷ đô la nữa mỗi năm đó. Thì như vậy đó, thì ai chịu cái đó? Nhưng mà trong lúc đó Anh vẫn muốn buôn bán với EU. Thì họ nói rằng không phải lấy cái gì tốt thì mình lấy cái xấu để cho người ta cưu mang. Thành ra họ nói rằng muốn buôn bán với EU thì phải có một trách nhiệm để chi phí. Đó là cái sự thương lượng nó đang kéo dài thôi anh.
Dạ vâng,
cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, chúng ta cũng biết là có một cái tin rằng là ông sáng lập ra công ty Uber đã bị đuổi và bị sa thải vì cái cách mà đối xử của ông đối với nhân viên cũng như là vấn đề kỳ thị phái nữ, và hình như là ông Steve Jobs cũng bị như vậy. Thì cái điều này có đúng hay không thưa giáo sư, và cái trường hợp mà Uber xảy ra như vậy thì liệu rằng là có ảnh hưởng gì đến công ty hay không, và có lợi cho cái sự cạnh tranh là cái công ty mà đối thủ của Uber tức là công ty Lyft, và thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa, đây là một cái anh chàng rất là tài năng, như quý vị thấy đã thay đổi cái idea mà founder Uber là thay đổi cái hệ thống gọi là taxi của toàn cầu, của Hoa Kỳ bắt đầu và toàn cầu luôn.
Dạ vâng.
Mình thấy nó thay đổi, nhưng mà anh chàng khá trẻ tuổi và có vẻ là gọi là hào hoáng hay là quá độc tài đi. Cái cách ông là muốn làm gì làm. Đó, thì trong cái cách lãnh đạo của ông là có 40 tuổi thôi, và ông đã bị cảnh cáo nhiều lần bởi ban quản trị, board director rồi, mà ông vẫn không nghe, có nghĩa là ông coi thường đàn bà lắm, và trả lương thì không bằng mà cũng không cho lên chức nữa. Rất là trẻ tuổi thì ông rất là ngạc nhiên là bị trong board director tống ra, một cái người mà gọi là gần như là nắm cái vận mệnh của
quyền hành
và vận mệnh, là tại vì những người phó tổng giám đốc mặc dầu họ rất nhiều nhưng mà họ quyền hạn rất là giới hạn. Tống ra đi như vậy, một cách thình lình như vậy đó, có nghĩa là họ phẫn nộ, họ giận, nhưng mà cái cách họ làm đó, nó thiển cận, nó làm cho Uber như chị nói đó, nó điều đứng một cái công ty mà nắm trên 80-mấy% market share về cái gọi là cái cách gọi là market share về những người muốn đi thay vì đi taxi đó. Lyft có 17-18% à, nhưng mà trong cái thời gian này thì Lyft họ sẽ mừng kinh khủng lắm, họ gọi là họ muốn gia tăng. Công ty Uber nó trên cái market capitalization nó trên 40-mấy tỷ đô la, trong khi Lyft có 7-mấy tỷ đô la thôi. Thì họ đang từ đó mà họ muốn gia tăng cái market share rất nhiều. Mà thi tống ông này ra đó, lại họ lại không có một người tổng giám đốc mới, họ lại đưa cái một cái committee, còn cái ty là một cái ủy ban mà trong đó 6-7 người, mười mấy người, không phải 6-7, mười mấy người, khoảng 16-17 người phó tổng giám đốc điều hành. đây là một cái sự lựa chọn rất là nguy hiểm, và nếu mà không kéo dài như vậy thì nó sẽ làm sụp bại cái công ty thôi chị.
Thưa giáo sư, như vậy đó, một cái câu hỏi kế tiếp cũng liên quan đến công ty Uber. Thì được biết là hiện tại bây giờ đó là những người mà lái xe trong cái công ty của Uber họ có quyền nhận cái tiền tip phải không ạ?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy thưa chị. Cái đó là rất hay. Mình thấy cái Uber họ ra tuyên khởi, họ lấy mặt cái xe, nhưng mà không biết quý anh chị có dùng cái app của Uber và Lyft không? Cái app ở trên cái phone tôi á, cái app của Uber nó màu đen, mà nó xấu, thiệt là xấu vậy. Trong khi Lyft là một cái chữ rất là tươi mà màu đỏ. Yeah. Mà khi mình mở ra cái iPhone là mình thấy cái chữ Lyft nó hiện lên, mình phải tìm kỹ lắm mình mới thấy nó Uber nằm ở đâu.
Yeah.
Bây giờ họ nói là họ sẽ thay đổi cái icon, rồi chưa kể đến là cái tip nữa. Tip thì tùy hỷ, mà nhất là những người đi business á, họ thấy những người đó tốt nhưng mà họ không có đem tiền cash, và lại trả tiền cash thì không có include vô trong receipt để họ khai. Ví dụ mỗi lần mà tôi đi công tác đó, thì những người họ tốt đó tôi cho tip, tôi đi Lyft thì tôi cho rất là thoải mái, nhưng mà đi Uber nhiều khi không có đem tiền cash theo.
Yeah.
Hay là muốn cho tip thì phải lấy thêm receipt hay khai riêng mấy chục nghìn, nhưng khai cũng được thôi, nó phiền phức.
Yeah.
Khi mình có tip nó include vô rồi nó gửi cho mình receipt, từ đó mình khai expense report. Như vậy đó mà bao nhiêu năm rồi họ vẫn nhất định là không cho tip. Bây giờ họ thấy rằng nó bên Lyft họ làm một cách thoải mái, người driver họ thích như vậy, họ lại mất driver đi qua bên Lyft nhiều, bây giờ họ lại thay đổi. Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Tại vì cái logo của Uber nó hoàn toàn màu đen, nó chỉ có chữ U, màu trắng.
Yeah.
Tìm rất là khó, thì giáo sư hoàn toàn đồng ý với giáo sư về chuyện này. Thưa giáo sư, là người ta chỉ trích là cách làm việc của Tổng thống Trump là mặc dù ông có rất là nhiều sáng kiến như là giáo sư vừa mới trình bày về kinh tế. Thì tại sao vậy? Tại sao mà ông bị rất là nhiều chỉ trích thưa giáo sư? Và có phải là cách lãnh đạo hay là management style của ông hay không thưa giáo sư?
Dạ thưa vâng, dĩ nhiên là cái chính trị của Hoa Kỳ, nhất là chính trị liên bang, nó phức tạp, nó chưa kể đến là cái sự ấu đả của lưỡng đảng, rồi lại có cái scandal về Russia tham gia vào, gọi là xen vào cái để lũng đoạn cái hệ thống bầu cử dân chủ của Hoa Kỳ.
Yeah.
Điều đó điều tra đang diễn ra, nó đưa, chưa kể đến là cái cách ông Trump ăn nói hơi bừa bãi, mặc dầu rất giỏi, rất là thông minh, cái chương trình rất là sáng kiến, nhưng mà ăn nói bừa bãi rồi nói ra những cái lời mà không có dữ kiện, rồi lại nó đủ thứ hết, nó nhiều lắm. Nhưng mà cái chung quy đó, khi mà ông thành lập cái nội các của ông đó, cái management style tao đó, một người giám đốc hay tổng giám đốc đó, cái quan trọng nhất của họ đó, mà cái điều này đó ông Trump ông gần như ông vi phạm hết tất cả những cái nguyên tắc về trên MBA hay là về điều hành đó, là mình phải build một cái team của nội các của mình, hay một cái team của giám đốc hay trong bang mình, hay là những người được chung quanh họ nể, họ kính trọng, họ giỏi nữa.
Yeah.
Đó là tại vì cái hệ thống làm việc của liên bang đó là cái sự thương lượng, cái ảnh hưởng, cái influence, cái negotiation và cái với lại quốc hội. Thành ra khi ông đưa lên những cái tên sáng chói như là CEO của công ty này, CEO của công ty nọ vô làm tổng trưởng, hay là ông Rex từ Exxon vô làm tổng trưởng ngoại giao, những người đó sáng chói nhưng mà họ chưa bao giờ làm chính trị hết. Thành ra họ đưa những cái team, những cái tên tuổi sáng chói để tạo tiếng vang, thì những cái điều này nó ảnh hưởng đến stock market, mình đã thấy rồi. Nhưng mà nó gây lũng đoạn là tại vì những người này họ không có biết build cái team để làm việc trong cái hệ thống liên bang, mà nó ảnh hưởng đến tiểu bang, đến cái lá phiếu nữa. Thành ra nó lũng đoạn là như vậy. Và cái style của ông gần như là tôi là trên hết đó, tôi tên tôi ông tech này nọ. Những người lãnh đạo mà thiệt giỏi, thiệt hay đó, họ không nhất thiết là cái tên tuổi của mình phải đứng đầu, mà họ muốn là những người phụ tá của mình là những người nổi bật giỏi. Khi như vậy rồi đó là nó sẽ nó bền vững,
nó tạo được nhiều lòng tin hơn trong lòng dân.
Cái team của mình, ông không có làm cái điều đó.
Dạ vâng.
Mặc dù ông là CEO, nhưng mà nên nhớ rằng ông là CEO một cái tập đoàn lớn lắm, nhưng mà nó về địa ốc không à, nó không phải đa dạng management cho những sự nghiệp phức tạp như những người địa ốc khác.
Yeah.
Và chính trị nó khác business ở đâu đó. Thành ra muốn thành công trong chính trị liên bang, nó phải hiểu được cái cách làm việc của liên bang nữa thôi.
Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thời gian qua thật là mau, mới đó mà đã 25 phút rồi. Xin cảm ơn quý thính giả và cảm ơn giáo sư cũng như cảm ơn Quốc Duy. Xin kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư và Quốc Duy một cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Mặc dù là trời mưa nhưng mà không biết là cái thú tắm mưa vào khi tuổi nhỏ của giáo sư Lộc cũng như của Quốc Duy, đố Quốc Duy dám tắm mưa bây giờ đó.
Dạ, không, hoàn toàn không dám đâu cô. Và Quốc Duy cũng cảm ơn giáo sư một lần nữa đã đến với chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn cô Quỳnh Lan ở Houston đã cùng Quốc Duy điều họp chương trình này. Và xin được gửi lời chúc đến giáo sư, chúc cô Quỳnh Lan có thật nhiều niềm vui, thật nhiều an lành, và cũng như là vào dịp lễ July 4th sẽ được vui vẻ bên người thân và gia đình của mình.
Dạ vâng, rất là luôn luôn rất hân hạnh được được làm việc chung với lại chị Quỳnh Lan, anh Quốc Duy. Bữa nay thiếu cô Nam Phương, nhưng xin kính chúc quý vị một ngày cuối tuần, một cuối tuần dài July 4 thật là an lành, hạnh phúc, barbecue, gặp lại bạn bè, gia đình. Dạ vâng, kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn cô. Nếu mà cô có thể thì có gợi gợi tí nắng của Houston xuống lên Dallas được không ạ? Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều.